lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời.
Mùng 2 Tết, kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 15 từ câu 1 đến câu 6. Bấy giờ, có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Jerusalem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng: "Sao muốn để ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?" Người trả lời: "Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy, người hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo, ai nói với cha, với mẹ rằng, những gì con có thể giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa."
Bài chia sẻ tin mừng của Linh Mục Giuse Vũ Thái Hòa. Cầu nguyện cho tổ tiên và ông bà cha mẹ. Giáo hội Việt Nam dành ngày mùng 2 Tết để cầu nguyện cho tổ tiên và ông bà cha mẹ như là niềm xác tín vào công đức cao dày mà các ngài đã để lại cho con cháu, như đoạn sách huấn ca trong bài đọc 1 của Thánh lễ hôm nay. Các ngài là những vị đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng, danh thơm các ngài mãi lưu truyền hậu thế. Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen. Chính Đức Kitô khi đến trần gian đã nhận lấy cho mình một gia đình. Dù là con Thiên Chúa, người cũng không vì thế mà tỏ ra coi thường cha mẹ trần gian. Trái lại, người hết lòng hiếu thảo và tôn kính cha mẹ mình. Tin mừng Luca ghi rõ, người theo hai ông bà về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Hôm nay Chúa Giêsu nhắc lại và mời gọi chúng ta hãy biết ra sức thực thi lòng hiếu thảo với bậc sinh thành. Quả thế Thiên Chúa dạy, ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Và cũng như Chúa Giêsu, Thánh Phaolô khuyên nhủ chúng ta trong bài đọc 2. Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa, để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Chính trong tâm tình này mà hôm nay chúng ta dâng lễ cầu nguyện cho tổ tiên và ông bà cha mẹ. Tâm tình thảo hiếu của chúng ta không chỉ dừng lại ở một vài nghi lễ bên ngoài như thắp hương, vái lạy trước di ảnh của người đã khuất, hay là dâng những hương hoa trước bàn thờ tổ tiên. Tâm tình hiếu thảo trước hết phải là thái độ tự thâm tâm. Chúng ta nhớ đến để đền đáp công ơn sinh thành và dưỡng dục, nhớ đến để sống theo những lời khuyên dạy tốt lành, và nhất là nhớ đến niềm tin vào Thiên Chúa của ông bà cha mẹ, để chúng ta noi theo và trung thành với niềm tin ấy. Đồng thời chúng ta cũng dâng lên ông bà cha mẹ những hoa trái thiêng liêng cùng những lời cầu chúc yêu thương. Hoa trái thiêng liêng chính là đời sống trung kiên trong đức tin như các bậc tổ tiên, và những việc làm công chính, thánh thiện đạo đức được thể hiện trong đời sống, phù hợp với ước nguyện và lời di chúc của ông bà cha mẹ. Những lời cầu chúc yêu thương là những lời kinh nguyện dâng lên Thiên Chúa, và đặc biệt là việc dâng lễ cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ đã qua đời, để các ngài được mau hưởng hạnh phúc trọn vẹn của mùa xuân vĩnh cửu bất diệt trên nước Chúa. Và hy vọng ngày sau chúng ta lại được họp mặt và chung hưởng hạnh phúc muôn đời với các ngài trên thiên đàng. Việc cầu nguyện cho những bậc tiền nhân đã khuất, những người giờ đây không còn ở bên để chúng ta được đền ơn đáp nghĩa, nhắc chúng ta sống tâm tình yêu mến và hiếu thảo đối với những người còn sống. Thật may mắn và hạnh phúc cho những ai còn cha còn mẹ. Vì vậy, việc thảo kính ông bà cha mẹ không phải là một gánh nặng, cũng không phải là một bổn phận hay một trách nhiệm mà chúng ta phải chu toàn, nhưng là một hồng ân mà Chúa muốn dành cho chúng ta. Vì tất cả những gì chúng ta làm cho cha mẹ vì lòng hiếu thảo đều trở thành cơ hội để Chúa ban ơn và chúc phúc cho chúng ta. Ngang qua tình yêu thương, sự quan tâm và chăm sóc mà chúng ta dành cho cha mẹ, chúng ta sẽ nhận biết được tình yêu lớn lao Chúa dành cho chúng ta. Biết mình được Chúa yêu thương, đó chẳng phải là một ơn rất lớn sao? Vì vậy, dù cha mẹ mình có già yếu, không còn minh mẫn, dù cha mẹ mình có lầm cầm hoặc khó tính, thì cũng đừng cáu gắt hay coi thường, nhưng hãy cố gắng làm vui lòng các ngài. Cũng đừng có ai vì mải mê với công ăn việc làm mà thờ ơ với việc thăm viếng cha mẹ. Hãy tìm cách báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của các ngài khi còn có thể. Kẻo mai này, khi cha mẹ nằm xuống, có khóc than hối tiếc cũng chẳng giữ được cha mẹ, có muốn báo đáp cũng không còn cơ hội. Dù chúng ta có làm đám tang thật to, đám dỗ thật lớn thì cũng chẳng ích gì. Hãy thăm nom, chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ khi các ngài còn sống. Trong ngày mùng 2 Tết hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà cha mẹ, những người còn sống cũng như đã qua đời. Chúng ta tạ ơn Chúa đã cho chúng ta được sinh ra có một gia đình, có tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Cảm ơn các ngài đã sinh ra chúng ta. Nếu không có các ngài dìu dắt nâng đỡ thì chúng ta không thể vững bước trong cuộc đời. Nếu không có các ngài, chúng ta cũng sẽ không cảm nghiệm được hương vị ngọt ngào của tình yêu thương và những nét đẹp của cuộc sống. Chúng ta tin rằng các ngài vẫn luôn hiện diện và cầu bầu cùng Chúa trong từng khoảnh khắc của cuộc đời chúng ta. Xin Chúa là đấng từ bi nhân hậu đón tiếp tổ tiên, những người đã qua đời vào nước Chúa. Xin Chúa là nguồn mọi yêu thương, chúc lành cho ông bà cha mẹ còn đang sống. Xin cho các ngài được hưởng niềm vui hạnh phúc bên con cháu, được nhìn thấy hoa trái phúc lành là đời sống đạo hạnh, thánh thiện của chúng ta. Và xin Chúa cho chúng ta, những người làm con, cháu, có được một tấm lòng thảo kính với tổ tiên, ông bà cha mẹ, biết thực thi lời khuyên của Thánh Phaolô: hãy tôn kính cha mẹ, để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Amen.
Lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời.